Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học hôm nay có tựa đề Vun bồi hạnh phúc lứa đôi, đứng trên lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 16. Mời quý vị cùng suy gẫm.
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.
Câu hỏi suy gẫm: đời sống cơ đốc được đổi mới xuất phát từ đâu? Đổi mới trong cuộc sống hôn nhân cụ thể là gì? Đổi mới trong Chúa Giê-xu ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi ra sao? Quý vị cần làm gì để vun bồi hạnh phúc của mình? Kính thưa quý vị, câu 16 bắt đầu với cụm từ "vậy nên", nhấn mạnh đến kết quả của sự đổi mới trong Chúa Giê-xu. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 7 đến câu 15. Cho dù mỗi con dân Chúa phải chịu khổ trên linh trình theo Chúa, nhưng rồi sẽ hưởng được quyền năng của sự sống lại trong Chúa Giê-xu, vinh quang trong cõi vĩnh hằng. Điều này khích lệ cơ đốc nhân không nản lòng, nhưng con người bề trong cứ ngày càng đổi mới. Dù thể xác có suy mòn, nhưng tâm linh luôn được vững mạnh. Sự đổi mới phải xuất phát từ sự thay đổi tâm linh bên trong cho đến tinh thần và lối sống mỗi ngày. Trong lĩnh vực hôn nhân, chúng ta cũng cần đổi mới qua việc vun bồi hạnh phúc lứa đôi, chấp nhận những điểm yếu của nhau và cùng nhau thay đổi. Yếu tố hàng đầu cho gia đình cơ đốc là mức độ yêu mến Chúa. Vợ chồng càng yêu mến Chúa, vâng phục Ngài trong nếp sống hàng ngày thì sẽ càng gần nhau hơn. Trong hôn lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Đức Tổng giám mục Jeffrey Fisher nhắn nhủ: Đấng Christ hằng sống đang hiện diện ở đây để ban phước cho hai vị. Càng gần Chúa thì hai vị càng gần nhau. Thật là lời nhắn nhủ khôn ngoan về hạnh phúc gia đình. Trong Chúa Giê-xu, dù thân xác có già đi, suy mòn theo năm tháng, nhưng nếp sống yêu thương thánh khiết luôn phát triển đổi mới không ngừng. Khi đề cập đến vun bồi hạnh phúc cho hôn nhân, có lẽ một số người nghĩ đến chuyện tặng quà, đi du lịch chung với nhau, vân vân. Những điều đó tốt nên làm, nhưng để nuôi dưỡng thường xuyên, chúng ta cũng cần chú ý đến động cơ yêu thương từ bên trong, cũng như những hành động thể hiện bên ngoài, cho dù đó chỉ là những hành động nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày. Muốn cây cối được xanh tươi, không phải lâu lâu mới tưới nước nhiều một lần, mà phải thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ dại, tỉa những cành lá khô, vân vân. Hoặc muốn cho thân thể khỏe mạnh, không phải chỉ mỗi năm bỏ ra vài ngày tập thể dục tận lực, mà phải có thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Cũng vậy, chính những giây phút ngồi bên bàn ăn, chia sẻ những sinh hoạt trong ngày, chính những hành động nhỏ giúp đỡ nhau trong công việc nhà, chính những lời khen, những lời khích lệ thật lòng hàng ngày, những lời nhỏ nhẹ nhận lỗi, vân vân, tạo cho ngôi nhà thành mái ấm gia đình. Mục sư tiến sĩ Billy Graham viết rằng nếu cặp vợ chồng nào chỉ cần cố gắng vun bồi cho cuộc sống hôn nhân bằng phân nửa thời gian lúc họ tỏ tình, họ sẽ ngạc nhiên thấy sự việc sáng sủa hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện: lạy Cha từ ái, xin giúp vợ chồng con không ngừng vun bồi hạnh phúc lứa đôi bằng sự đổi mới con người bề trong ngày càng hơn. Xin cho ngôi nhà của con trở thành mái ấm gia đình. Amen. Quý vị thính giả thân mến, vợ chồng quý vị có ưu tiên vun bồi con người bề trong cho nhau không? Vun bồi hạnh phúc lứa đôi, tâm linh đổi mới rộng rời yêu thương, đỡ nâng gắn bó nhịn nhường, gia đình phước hạnh vẹn đường phước ân. học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.